Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 28 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Hy Thành, nếu anh không thể tha thứ cho em còn sống có ý nghĩa gì? Xin anh đừng chia tay em yêu anh như thế, em yêu anh mà.
Tống Thiệu Vân vì diễn quá thật mà mất không ít máu. Lúc này thân thể cô ta thực sự rất yếu, giọng nói run run khiến những lời nói ra càng thêm ai oán. Cô nhìn anh sắc mặt tái nhợt, tóc dài đen rối tung, mặt dính máu đỏ tươi, hai mắt đẫm lệ buồn bã nói: em yêu anh. Giọng nói suy yếu ai oán khiến anh nhớ lại lúc Thiệu Lâm qua đời. Triệu Hy Thành đau lòng không thôi, tựa như giữ lấy Thiệu Lâm trước khi chết, cả người run run. Cả người Tống Thiệu Vân đột nhiên run lên, mắt nhắm lại đầu ngả về phía sau. Thiến Thiến hoảng sợ, mắt mở lớn đầy sợ hãi nhìn khuôn mặt tái mét, mắt nhắm nghiền kia giống hệt Thiệu Lâm khi qua đời. Cảm giác đau đớn đó lại một lần nữa thổi quét anh. Hy Thành, em rất không nỡ rời xa anh. Hy Thành, đừng đau lòng, em vẫn sẽ ở bên anh. Hy Thành, đừng khóc, em sẽ không sao. Hy Thành, Thiệu Lâm. Chẳng lẽ bắt anh phải nhìn em chết ở trước mắt anh một lần nữa sao? Không, anh không muốn nhìn thấy Thiệu Lâm chết. Cô không thể chết được. Cô không thể chết được. Triệu Hy Thành đặt Tống Thiệu Vân trên giường rồi vuốt hai má cô, nước mắt lã chã rơi. Tỉnh lại đi, em đừng chết, đừng chết. Mẹ Tống Thiệu Vân là Lý Thị cũng nhào đến trước mặt con gái, lớn tiếng khóc, lòng lo lắng không thôi. Mà Tống Chí Hào thì thầm lau mồ hôi nghĩ thầm, tuy chảy nhiều máu nhưng chắc không chết đâu, nhất định là mưu kế của Thiệu Vân. Ông nhìn vẻ đau đớn của Triệu Hy Thành mà thầm vui mừng, hiệu quả tốt lắm. Bạch Tư Mẫn thì đứng ở cửa phòng nhìn Triệu Hy Thành. Hôm đó cô là một trong số ba người đi vào. Tình huống lúc đó cô hiểu rõ nhất. Cô có thể hiểu sự bi thương của Hy Thành. Chính cô nhìn Thiệu Vân thế kia cũng không tự chủ được mà nhớ tới Thiệu Lâm, huống chi Thiệu Lâm yêu Hy Thành sâu đậm đến vậy. Nhìn Hy Thành đau lòng như thế, Bạch Tư Mẫn không nhịn được mà cũng rơm rớm nước mắt. Cô quay đầu đi nhìn Tống phu nhân cũng đang rưng rưng kia khẽ nói: bọn họ thực sự quá tàn nhẫn, vì đạt được mục đích của mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Hy Thành. Tống phu nhân lau nước mắt: chính là bọn họ đoán chắc Hy Thành sẽ như vậy, đây mới là mục đích của họ. Nhưng bọn họ quá coi thường Hy Thành rồi. Lúc này Hy Thành vì đau lòng mà mất lý trí, nhưng chờ mọi chuyện qua đi, nó sao không biết mình bị mắc mưu. Đến lúc đó chỉ có Thiệu Vân là ăn đủ. Lời tuy là vậy, nhưng nhìn Thiệu Vân hai mắt nhắm nghiền giống hệt Thiệu Lâm trước khi chết, khiến Tống phu nhân không gặp được con gái lần cuối càng thêm đau đớn. Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời bà. Giờ nhìn Thiệu Vân như thế, thù mới hận cũ với Tống Chí Hào càng dâng lên, bà thất thanh khóc giống. Tống Thiệu Vân tuy rằng mất máu, nhưng chết thì chưa chết được, vừa rồi chẳng qua là có chút choáng váng mà hôn mê một chút mà thôi. Triệu Hy Thành lay mãi thì cô mới từ từ tỉnh lại. Cô ta chậm rãi mở to mắt, nhìn Triệu Hy Thành gần ngay trước mặt. Triệu Hy Thành thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, lòng như được an ủi. Anh ngừng khóc khẽ nói: Thiệu Vân, truyền máu đi, tính mạng đáng quý như vậy không thể đùa giỡn được. Tống Thiệu Vân thấy thời cơ chín muồi vội nói điều kiện: anh còn cần em không Hy Thành, anh còn cần em không? Triệu Hy Thành ngẩn ra nói không nên lời. Em sẽ cố gắng hết sức để Thế Duy chấp nhận em. Hy Thành, anh đừng bỏ mặc em. Thấy Hy Thành vẫn do dự, Tống Thiệu Vân lại nhắm mắt lại làm bộ ngất xỉu. Đương nhiên lần này là giả. Lý Thị ở bên cầu xin: Hy Thành, cháu cứ dỗ nó đi, chẳng lẽ cháu thực sự muốn thấy nó chết trước mặt mình sao? Nhìn vẻ hấp hối của Tống Thượng Vân, nhìn nước mắt của cô, trong đầu Triệu Hy Thành đột nhiên hiện lên một quyết định. Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Lý Thị mừng rỡ vội vàng nói với Thiệu Vân: Thiệu Vân, Hy Thành đồng ý rồi, con mau tỉnh lại đi. Tống Chi Hào cũng vội vàng gọi bác sĩ đến, lập tức truyền máu cho Thiệu Vân. Triệu Hy Thành lùi ra phía sau vài bước, không quấy rầy bác sĩ làm việc. Cứ như vậy đi, đây cũng coi như là cách hay. Như vậy lòng anh sẽ không bị dao động, cả đời chỉ dành cho trái tim Thiệu Lâm mà thôi. Cứ như vậy đi, đuổi Chu Thiến ra khỏi tim anh. Không thể để bất kỳ ai thay thế vị trí của Thiệu Lâm. Nhưng vì sao tim anh lại đau như thế? Lúc này có người khẽ gọi anh. Hy Thành. Triệu Hy Thành quay đầu nhìn về phía Bạch Tư Mẫn. Bạch Tư Mẫn khẽ kéo ống tay anh, nhân lúc bọn Thống Chí Hào không để ý thì kéo Triệu Hy Thành qua một bên khẽ nói. Hy Thành, bọn họ đều làm theo kế hoạch rồi, vết thương của Thiệu Vân cũng chẳng quá nghiêm trọng, em đừng để bọn họ lừa. Cô thực sự không đành lòng nhìn anh bị bọn họ lừa gạt. Tống Thiệu Khang ở bên vội nhìn thoáng qua Tống Chí Hào, thấy ông không để ý thì vội quát vợ. Im miệng, sao em lại nói ra những lời này? Muốn nói thì giờ cũng chẳng phải là lúc. Tư Mẫn phản bác. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người em gái mình thương yêu bị người khác lừa gạt sao? Giọng Tư Mẫn hơi lớn khiến Tống Chí Hào để ý. Ông ta thấy thế thì nhíu mày hỏi, trong lòng đầy cảnh giác. Sao thế? Triệu Huy Thành không biến sắc, khẽ lắc đầu. Không có gì cả. Tống Chí Hào thấy anh vẫn vậy thì yên tâm nói. Đêm khuya rồi, hai đứa đưa mẹ về trước đi. Tống Thiệu Khang biết cha đề phòng bọn họ thì vội gật đầu, dẫn vợ rời đi. Lúc gần đi lại nghe Triệu Huy Thành khẽ nói. Những điều đó cũng chẳng quan trọng. Bọn họ lừa gạt em cũng lợi dụng cô ta, hòa nhau. Tống Thiệu Khang quay đầu nghĩ, cũng đúng, Triệu Huy Thành là người dễ bị lừa thế sao? Tống Thiệu Khang dẫn mẹ và vợ rời đi, việc này anh ta cũng không muốn dây dưa nhiều. Tống Thiệu Vân qua chuyển máu mà sắc mặt dần bình thường lại. Tống Chí Hào và Lý Thị thấy Thiệu Vân không sao thì cũng rời đi để không gian cho bọn họ. Tống Thiệu Vân thực sự rất muốn thủ thỉ dịu dàng với Triệu Huy Thành một lúc, nhưng cơ thể còn yếu, hơn nữa do thuốc mê mà rất buồn ngủ, không lâu sau đã nặng nề chìm vào giấc mộng. Mà giờ Triệu Huy Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thiệu Vân. Triệu Huy Thành nhìn khuôn mặt sống hệt Thiệu Lâm mà chẳng có cảm giác này, nỗi đau đớn xé lòng khi nãy như chưa hề tồn tại. Anh nghĩ trước nghĩ sau, kết hợp với lời của Tư Mẫn mà đã nhìn thấy mọi thứ. Anh nhìn Tống Thiệu Vân cười lạnh. Thiệu Vân, nếu cô đã hao hết tâm tư để ở lại bên tôi thì hy vọng sau này cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Gần sáng Triệu Huy Thành mới quay về Triệu gia. Anh cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ nổi. Người mệt nhưng lòng càng mệt. Những người hầu đang quét dọn đều ngừng tay mà chào hỏi anh. Bình thường Triệu Huy Thành cũng gật đầu, nhưng giờ anh thực sự không có tâm tình, cũng chẳng buồn nhìn mà đi thẳng lên lầu. Triệu Huy Thành lên lầu 3, trước khi vào phòng thì không khỏi nhìn về phía phòng Thế Duy. Anh nhẹ nhàng đi qua, lúc sắp chạm vào cửa phòng thì lại dừng lại, như cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà vội rụt tay lại, xoay người đi về phòng. Anh đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chóng cởi quần áo đi tắm. Anh để mặc dòng nước xối qua người, tiếng nước ào ào bên tai làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh, mà dường như anh đang muốn điều này. Anh chống tay lên tường, nước chảy như bức rèm mưa trút xuống mặt rồi uốn lượn theo từng cơ bắp. Ra khỏi phòng tắm, anh ngã nhào xuống giường, sự mệt mỏi mấy ngày qua nuốt chửng anh. Anh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề đi lên lầu, rất nhiều tiếng bước chân, tiếng nói ồn ào đi vào phòng Thế Duy ở cạnh vách. Triệu Huy Thành nhíu mày, giận dữ xoay người, đang định ngủ tiếp thì một tiếng thét chói tai vang lên, khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ở đây, ngay đây, tìm được rồi, Chu Thiến, cô còn gì để nói nữa? Nghe thấy nhắc đến Chu Thiến thì Triệu Huy Thành cả kinh, mệt mỏi tan biến, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy hai ba người hầu đang vây quanh phòng Thế Duy, nhìn vào bên trong, vẻ mặt đầy ý khinh thường, còn châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Nghe được tiếng động thì nhìn về phía phòng Triệu Huy Thành, thấy Triệu Huy Thành đi ra thì vội cúi người tôn kính chào. Chào cậu chủ. Thấy Triệu Huy Thành đi tới thì đều tự giác tránh đường. Triệu Huy Thành đi tới nhíu mày nói.
đã xảy ra chuyện gì, âm âm gì thế?
Nói xong anh đi đến phòng Thế Duy nhìn vào trong. Chỉ thấy Quế Tẩu cầm một hộp gì đó nhìn Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý, mà Chu Thiến chỉ mím môi bình tĩnh nhìn Quế Tẩu.
Tôi không biết vì sao cái này lại ở đây.
Chu Thiến nhìn thoáng qua đồ trong tay Quế Tẩu rồi thản nhiên nói.
Quế Tẩu nhướng mày cười lạnh.
Giờ đương nhiên cô nói không biết, nhưng tang chứng vật chứng rõ ràng. Chu Thiến, cô đừng hòng thoát tội.
Cho dù cô có thủ đoạn thế nào, Triệu gia cũng sẽ không dùng một bảo mẫu thích tay máy làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia.
Triệu Huy Thành nghe đến đó thì không khỏi giận dữ.
Quế Tẩu, đã xảy ra chuyện gì? Bà nói thế là có ý gì?
Nhìn Chu Thiến bị người khác nhìn với ánh mắt đó, lòng anh rất khó chịu. Quế Tẩu quay nhìn thấy Triệu Huy Thành thì vui mừng. Tới khéo lắm, hôm nay để cho tất cả mọi người trong Triệu gia thấy rõ con người thật của Chu Thiến đi. Bà ta đi đến bên Triệu Hy Thành, cầm hộp đồ kia đưa trước tới mặt anh.
Đại thiếu gia, chiều nay phu nhân phát hiện chiếc hộp đề phòng cổ vàng trong phòng biến mất. Tôi đã kiểm tra tất cả những người vào phòng của phu nhân, phát hiện thấy vòng cổ của phu nhân trong hành lý của Chu Thiến.
Nói đến đây, bà ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi lại nói tiếp.
Mọi người ở đây đều tận mắt thấy tôi tìm được chiếc vòng trong hành lý của cô ta. Tang chứng, vật chứng rõ ràng, nhưng Chu Thiến còn chống chế.
Triệu Huy Thành quay đầu nhìn về đám người hầu đứng sau.
Là thế này sao?
Trong đó có một người gật đầu trả lời.
Đại thiếu gia, quả thật là như lời Quế Tẩu nói.
Nói xong lại nhìn về phía Chu Thiến với vẻ khinh thường. Quế Tẩu liếc nhìn Chu Thiến cười cợt. Triệu Huy Thành cầm hộp trong tay Quế Tẩu, mở ra thấy đúng là vòng vàng của mẹ. Trong lòng anh có chút nghi hoặc, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiến thì đã thấy cô đang lặng lặng nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng bừng không chút tạp chất như mảnh gương sáng chiếu vào lòng anh.
Không, không phải cô. Chút nghi ngờ trong lòng Triệu Huy Thành biến mất hoàn toàn. Anh không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có, nhưng anh biết tuyệt đối cô sẽ không làm chuyện thế này.
Triệu Huy Thành đi đến bên Chu Thiến, cúi đầu nhìn cô nhẹ nhàng nói.
Chu Thiến, cô có gì giải thích không?
Quế Tẩu ở bên cười lạnh. Giải thích? Cô ta vào phòng của phu nhân rồi tìm được vòng cổ trong hành lý của cô ta. Bà cũng muốn xem cô ta sẽ giải thích thế nào. Chuyện này bà ta đã lên kế hoạch từ lâu, mỗi bước đều rất kỹ lưỡng, đâu dễ để thoát thân.
Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Tống Tiểu Thư, nói rằng kế hoạch có thể thực hiện. Tống Tiểu Thư nói rất chắc chắn với bà, chỉ cần bà có thể đuổi Chu Thiến đi thì cô ta tuyệt đối có thể giới thiệu con gái bà ta vào làm.
Quế Tẩu ở bên lạnh lùng nhìn Chu Thiến.
Chu Thiến, cô đừng trách tôi. Ai bảo cô ngăn cản tiền đồ của con gái tôi?
Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế Tẩu, nhẹ nhàng cười cười, bộ dáng thoải mái khiến lòng Quế Tẩu thoáng căng thẳng. Giờ vẫn còn cười được sao?
Chu Thiến quay đầu lại nhìn Triệu Huy Thành nhẹ nhàng nói.
Đúng là tôi có chuyện muốn nói, nhưng tôi muốn nói trước mặt Triệu phu nhân và tất cả mọi người. Tôi có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Triệu Huy Thành thấy cô như vậy thì biết anh đoán đúng, chuyện này không phải là cô làm.
Được, Triệu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không đổ án bất kỳ ai.
Triệu phu nhân cùng Triệu Huy Thành ngồi ngay ngắn trên sofa. Quế Tẩu đứng sau Triệu phu nhân. Toàn bộ người hầu của Triệu gia, ngoài những người thực sự bận thì đều tập trung ở đại sảnh, mà Thế Duy thì đã được Triệu phu nhân cho người mang đi chỗ khác. Bà không muốn cậu bé nhìn thấy những chuyện không hay đó.
Chiếc vòng vàng đặt trước mặt Triệu phu nhân.
Triệu phu nhân đã nghe qua Quế Tẩu nói, hơn nữa có người hầu làm chứng, nên lòng bà có chút nghi ngờ. Bà hồ nghi nhìn về phía Chu Thiến, nhưng thế nào cũng không thể thấy rằng Chu Thiến là loại người tay chân bẩn thỉu đó. Tuy rằng chiếc vòng cổ này trong số trang sức của bà chẳng đáng là gì nên bà không cất cẩn thận, nhưng thực sự nếu bán đi thì cũng được số tiền không nhỏ.
Chu Thiến chăm sóc Thế Duy rất tốt, nhưng thời gian tiếp xúc cũng không lâu. Nhân phẩm của cô thực sự thế nào bà cũng không chắc chắn được. Nhưng bà thực sự rất thích cô, không muốn để cô bị oan nên nói.
Chu Thiến, cô giải thích sao?
Chu Thiến mỉm cười, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, không có một chút bối rối. Sự trấn tĩnh như thế khiến mọi người có chút ngạc nhiên.
Triệu phu nhân, cái này không phải tôi lấy.
Chu Thiến nhẹ nhàng nói.
Tất cả mọi người ngừng thở chờ cô gái giải thích, nghĩ cô sẽ có bằng chứng gì phủ định được, nhưng không ngờ chỉ là câu nói thiếu sức thuyết phục này.
Triệu phu nhân có chút thất vọng, nhưng Triệu Huy Thành vẫn không hề bớt tin tưởng cô. Cho dù anh không thể chấp nhận người con gái này, thì anh cũng không cho rằng cô là loại con gái xấu xa. Anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô, nói xấu cô. Quế Tẩu vội nói.
Chú Thiến, cô vào phòng phu nhân, vòng cổ lại tìm được trong hành lý của cô. Cô cho chỉ là một câu nói đó mà phu nhân sẽ tin cô sao?
Tôi khuyên cô nên thành thật thừa nhận đi, nếu không để phu nhân báo cảnh sát thì cô hối hận cũng muộn.
Nghe xong lời bà ta, Triệu phu nhân lập tức nhíu mày, mà Triệu Huy Thành cũng có chút đăm chiêu nhìn Quế Tẩu một cái.
Chu Thiến nghe xong thì cũng không giận, ngược lại bước đến gần bà ta, cười thản nhiên nói.
Quế Tẩu, sao biết tôi vào phòng phu nhân? Phòng phu nhân không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào.
Quế Tẩu giật mình rồi nói.
Đương nhiên là cô lén lút đi vào.
Tôi lén đi vào thì sao bà lại biết?
Chu Thiến vẫn mỉm cười.
Quế Tẩu biến sắc.
Tôi nhìn camera thì biết.
Trong mỗi căn phòng quan trọng của Triệu gia đều có máy quay.
Chu Thiến cười lạnh, lùi về phía sau hai bước, đi đến giữa đại sảnh, lớn tiếng nói.
Quế Tẩu, bà vốn có thể khẳng định tôi vào phòng phu nhân là bởi vì sáng nay chính mồm bà nói với tôi là phu nhân tìm tôi, bảo tôi vào phòng phu nhân gặp bà.
Lời vừa nói ra, người chung quanh đều xôn xao. Như vậy thì chuyện có chút khó hiểu. Một số người hầu bình thường có chút khúc mắc với Quế Tẩu thì đều nhìn bà ta với vẻ hoài nghi.
Triệu phu nhân cũng hồ nghi nhìn về phía Quế Tẩu.
Quế Tẩu đã sớm dự đoán được Chu Thiến sẽ nói vậy. Bà ta sớm đã chuẩn bị sẵn, không chút hoang mang.
Chu Thiến, cô đừng như chó điên cắn loạn. Tôi bảo phu nhân tìm cô lúc nào? Có ai làm chứng?
Lúc đó bà ta để ý bên cạnh không có ai thì mới nói những lời đó. Nói xong lại cúi người nói với Triệu phu nhân.
Phu nhân, bà đừng tin lời Chu Thiến nói, cô ta đang nói dối mà thôi.
Triệu Huy Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế Tẩu một cái, ánh sáng lạnh trong mắt khiến bà ta lạnh người, ánh mắt như đã thấu rõ hết thảy. Cảm giác này khiến tim Quế Tẩu đập loạn. Bà ta vội tự an ủi mình. Đừng tự dọa mình, đại thiếu gia từ đầu đến cuối đều không xuất hiện thì sao mà biết được.
Chu Thiến nghe Quế Tẩu nói xong thì cũng không lo lắng. Cô chậm rãi đi đến bên Quế Tẩu, hai mắt đèn nhánh nhìn thẳng vào bà ta, vừa đi vừa nói.
Quế Tẩu, kế hoạch của bà rất hoàn mỹ. Đầu tiên, bà dẫn dụ tôi vào phòng phu nhân để camera chụp tôi đi vào phòng. Sau đó lấy vòng cô ra. Đương nhiên, bà là quản gia Triệu gia thì có nhiều cơ hội vào phòng phu nhân. Bà muốn trộm một chiếc vòng nào có khó. Sau đó, bà lại để chiếc vòng vào hành lý của tôi. Tôi đâu có phải ở trong phòng cả ngày. Bà có rất nhiều cơ hội làm chuyện này để giá họa cho tôi.
Chu Thiên nói xong nhẹ nhàng thoải mái, khiến người nghe như nhìn thấy rõ tình cảnh khi đó, rất chân thật.
Đám người hầu nhìn nhau, nếu không phải có Triệu phu nhân ở đây thì sợ là đã sớm vui mừng bàn tán rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói một phía, cho dù thuyết phục cũng khó tin được. Dù sao đội tìm được trong hành lý của cô là chuyện nhiều người nhìn thấy, mà những lời cô nói thì lại chẳng ai nhìn thấy.
Quế Tẩu vội phản bác.
Chu Thiến, sao cô không đi viết tiểu thuyết đi? Sức tưởng tượng thật là phong phú. Cô vù hãm tôi như thế tôi có thể hiểu. Cô chẳng qua là tìm người chịu tội thay, nhưng cô phải có chứng cứ đi chứ, bằng không ai sẽ tin vào mấy lời nói suông này được.
Triệu phu nhân gật gật đầu nói.
Chu Thiến, cô nói như vậy thì cô có chứng cứ gì?
Chu Thiến nhìn Quế Tẩu mà nụ cười càng thêm sáng rõ.
Ánh sáng trong phòng khách càng lúc càng ảm đạm. Có người hầu vội mở đèn thủy tinh. Ánh đèn chiếu ra chỗ ánh sáng lóng lánh như ngọc, khiến đại sảnh sáng như ban ngày.
Chu Thiến đứng dưới đèn, ánh sáng như ngọc chiếu lên người cô, khiến cô như tỏa sáng. Cô đứng đó hai mắt sáng bừng, nụ cười thong dong, thần thái tự nhiên. Nhìn cô như vậy, Triệu Huy Thành bất giác mỉm cười. Anh rất muốn biết dưới tình hình bất lợi cho mình thì cô sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào đây.
Chu Thiến nhìn Quế Tẩu mỉm cười,
cười đến độ Quế Tẩu chột dạ. Đột nhiên Chu Thiến nghiêm mặt lạnh lùng nói:
Quế Tẩu, bà tính toán cẩn thận nhưng lại xem nhẹ một chuyện.
Lòng Quế Tẩu căng thẳng, bà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, lòng bồn chồn. Xem nhẹ một chuyện? Đã xem nhẹ chuyện gì?
Những người còn lại cũng đều tỏ vẻ chú ý. Trong đại sảnh những người khác cũng lộ ra chút ý biểu tình.
Chu Thiến tiếp tục nói:
Quế Tẩu, bà nên tận mắt nhìn tôi vào phòng mới đúng.
Đúng rồi, bà nghĩ rằng nếu phu nhân tìm tôi thì tôi không dám không đi đúng không?
Mặt Quế Tẩu tái mét. Chu Thiến nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Chu Thiến chưa hề vào phòng phu nhân?
Sao có thể? Rõ ràng là phu nhân gọi, mà sao cô ta không dám vào?
Lưng Quế Tẩu toát mồ hôi lạnh. Chu Thiến quay đầu nói với Triệu phu nhân:
Phu nhân, tôi có hai chứng cứ chắc chắn để chứng minh tôi chưa từng vào phòng của bà. Trong đó một người chính là Lưu Hiểu Vân.
Cô nhìn quanh rồi nói:
Nhưng giờ cô ấy không có ở đây.
Triệu phu nhân đứng lên, sắc mặt rất nghiêm túc. Nếu đúng như Chu Thiến nói thì Quế Tẩu kia đúng là loại người tâm tư xả dối khó lường. Người như thế tuyệt đối không thể để lại Triệu gia được. Bà nói:
Hiểu Vân ở bên ngoài trông thấy Duy, giờ một người đi ra trông thấy Duy, để Hiểu Vân vào đây nhanh.
Mà lúc này thần sắc Quế Tẩu càng lúc càng lo lắng. Bà ta tuy rằng cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi lạnh tứa bên thái dương đã tiết lộ sự kích động trong lòng. Chẳng lẽ Chu Thiến thực sự không vào phòng sao? Thực đáng chết. Ngay từ đầu bà ta không nên chắc chắn như vậy, không coi lại camera mà đã đi tìm Chu Thiến gây rắc rối.
Không, ngay từ đầu bà nên tận mắt nhìn Chu Thiến đi vào phòng mới đúng. Nhưng khi đó lại sợ bị người nhìn thấy nên không dám làm quá lộ liễu.
Nói đến nói đi, ai có thể trách bà? Ai mà biết ngay cả phu nhân gọi mà Chu Thiến vẫn dám không qua.
Nhưng giờ phải làm sao đây? Những người khác nhìn thần sắc hai người thì lòng đều đã đoán được ra chút ít. Có lẽ toàn bộ mọi chuyện đúng như Chu Thiến nói. Ánh mắt nhìn Chu Thiến đều trở nên khinh thường.
Chỉ chốc lát, Hiểu Vân đã bị dẫn vào. Nhìn cảnh này thì không khỏi ngây người rồi tiến lên nói:
Phu nhân tìm Hiểu Vân có chuyện gì?
Triệu phu nhân nói: Không phải tôi tìm cô, là Chu Thiến tìm cô.
Hiểu Vân nhìn Chu Thiến nghi hoặc. Chuyện Chu Thiến trộm đồ gì đó cô biết, nhưng cô không hiểu cái này có liên quan gì đến mình.
Chu Thiến mỉm cười với cô nói:
Hiểu Vân, sáng nay chúng ta chạm mặt ở cầu thang một lần đúng không?
Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi nói:
Đúng thế.
Lúc đấy chị hỏi em cái gì em còn nhớ không?
Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi đáp:
Lúc ấy chị hỏi em xem phu nhân có ở trong phòng không.
Em trả lời thế nào?
Em đáp là hình như đã thấy phu nhân ở hoa viên.
Mọi người ồ lên. Nếu phu nhân ở hoa viên thì Chu Thiến còn vào phòng phu nhân làm gì?
Chu Thiến quay đầu nhìn Triệu phu nhân nói:
Lúc ấy Quế Tẩu bảo vậy, thực ra tôi cũng không nghi ngờ. Sau đó tình cờ gặp Hiểu Vân ở cầu thang cũng chỉ là thuận miệng hỏi.
Thực ra đến đây là Chu Thiến nói dối. Thực sự thì Quế Tẩu không phải là diễn viên giỏi. Lúc bà ta nói phu nhân tìm Chu Thiến thì ánh mắt có hơi láo liên. Chu Thiến luôn cảm thấy Quế Tẩu có gì đó khúc mắc với mình nên mới để ý kỹ. Lúc gặp Hiểu Vân thì hỏi cô ấy lại một lần. Quả nhiên, Chu Thiến lại nói tiếp:
Phu nhân, tôi còn một nhân chứng khác, chính là bà. Sau đó chẳng phải tôi ra hoa viên tìm bà rồi hỏi bà có dặn dò gì không đó sao?
Chị phu nhân nhớ lại, quả đúng là có chuyện này.
Lúc ấy hình như tôi nói là tôi không có chuyện gì.
Chu Thiến cười gật đầu.
Đúng vậy, cho nên đến lúc đó tôi còn có chút nghi ngờ Quế Tẩu có lòng gì nên không nói, chờ xem rốt cuộc bà ta định làm gì.
Nói xong cô quay phắt lại nhìn Quế Tẩu trầm giọng nói:
Thật không ngờ bà lại bị ổi như thế. Nếu không may mắn không gặp phải Hiểu Vân hoặc không hỏi cô ấy như thế thì giờ đúng là hết đường chối cãi.
Chu Thiến nhìn bốn phía rồi lớn tiếng nói:
Nếu mọi người chưa tin thì có thể kiểm tra camera xem hôm nay tôi có vào phòng phu nhân hay không.
Lúc này nhân viên bảo an đi ra nói:
Phu nhân, chúng tôi vừa kiểm tra qua camera, quả thực Chu Thiến hôm nay chưa từng vào phòng phu nhân. Ngoài người dọn phòng thì cũng chỉ có Quế Tẩu đi vào.
Triệu phu nhân nhìn thẳng về phía Quế Tẩu, thần sắc rất khó chịu.
À Quế, bà còn định nói gì nữa không?
Chu Thiến tiếp lời: Chuyện đã rõ ràng,
Vòng cổ của phu nhân mất xuất hiện trong hành lý của tôi, nhưng tôi lại chưa từng vào phòng phu nhân. Đó chẳng phải là cố ý vu oan thì là cái gì? Hai mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Quế Tẩu. Dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người, Quế Tẩu đỏ mặt. Cho dù cô không vào phòng phu nhân thì cũng không thể đổ tội tôi vu oan được. Tôi cũng cho cô tìm phu nhân mà phân trần đó thôi. Hơn nữa vào phòng phu nhân cũng chẳng riêng tôi. Dựa vào cái gì mà nói tôi trộm vòng cô? Triệu Hy Thành cười lạnh rồi đứng lên, xoay người nhìn Quế Tẩu trầm giọng nói. Quế Tẩu, bà thấy này mới là kẻ nói dối. Lúc trước bà luôn miệng nói bà đã xem camera, nó Chu Thiến vào phòng phu nhân. Bà dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn đến độ chẳng buồn kiểm tra lại camera? Đương nhiên là vì bà hoàn toàn chắc chắn. Điều này bà định giải thích thế nào?
Tôi
Quế Tẩu lắp bắp vài tiếng, cả người trống rỗng, không thể tìm ra lời giải thích xác đáng. Bà ta đứng đó mồ hôi lạnh tứa ra, mặt lúc hồng lúc trắng. Chu Thiến ngừng cười, lạnh lùng nhìn bà ta nói. Quế Tẩu, tôi không hiểu vì sao bà muốn hại tôi. Tôi đã làm gì sai với bà sao? Quế Tẩu thấy mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tấc, tức giận đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Thiến. Triệu phu nhân hừ một tiếng cười lạnh nhìn Quế Tẩu nói. À Quế, niệm tình chủ tớ, tôi sẽ không báo cảnh sát. Đêm này bà thu dọn đồ đi, sáng mai rời khỏi Triệu gia. Triệu gia chúng tôi không cần loại người tâm thuật bất chính này. Những người hầu từng có hiềm khích với bà ta đều không nhịn được mà mỉm cười khi thấy người gặp họa. Quế Tẩu nóng này thật sự phải rời khỏi Triệu gia thì biết tìm đâu ra công việc tốt như vậy. Sinh hoạt phí trong nhà cần rất nhiều, thực sự không thể mất nguồn thu nhập này được. Bà ta đi đến bên Triệu phu nhân, giữ chặt tay Triệu phu nhân rồi cầu xin. Triệu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, nể tình tôi đã từng tận tâm hết sức, mà tha thứ cho tôi đi. Triệu phu nhân lạnh lùng đẩy bà ta ra, cũng không muốn phí lời với Quế Tẩu thêm nữa. Trong lúc cấp bách, Quế Tẩu nói, tốt xấu gì tôi cũng là do Tống tiểu thư giới thiệu, mọi người không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Triệu Huy Thành trầm mặt lại, ánh mắt sắc như đào, giọng lạnh hơn băng. Đây là Triệu gia chứ không phải Tống gia, bà xin nhầm chỗ rồi. Giờ bà đi thu dọn đồ đạc rồi cút ngay lập tức, đừng để tôi báo cảnh sát. Quế Tẩu bị dọa mà hoảng sợ ngồi phịch xuống đất. Triệu Huy Thành khinh thường nhìn bà ta một cái rồi nói với bảo vệ. Anh giám sát Quế Tẩu thu dọn, nhiều nhất là một tiếng, tôi không muốn nhìn thấy bà ta trong nhà tôi nữa. Sắc mặt Quế Tẩu tái mét, hai mắt vô thần, không còn khí thế thường nhật nữa. Bảo vệ cùng Quế Tẩu đi dọn đồ. Triệu phu nhân nói với những người còn lại, được rồi, mọi người lui xuống đi. Đám người hầu lần lượt rời khỏi đại sảnh, nên làm gì thì đi làm cái đó. Triệu phu nhân xoa xoa thái dương thở dài. Vốn A Quế quản gia cũng được, nhưng đáng tiếc lại tâm thuật bất chính, nhất thời phải đi đâu tìm người thay thế đây. Đau đầu quá, xem ra vẫn nên gọi A Dung về mới được. Quản cái nhà này nhìn đã thấy đau đầu. Chu Thiến thấy Triệu phu nhân mệt mỏi thì nói, phu nhân, bà về phòng nghỉ ngơi chút đi, đến bữa sẽ gọi bà. Triệu phu nhân vốn đang có ý này thì liền gật đầu rồi đi lên lầu. Trong đại sảnh chỉ còn lại Chu Thiến và Triệu Hy Thành, không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Triệu Hy Thành ngủ cả ngày nên cũng khỏe lên nhiều. Anh đứng đó người cao lớn, tóc đen mượt, mày râm mắt sáng. Sức quyến rũ của anh thật rung động lòng người. Chu Thiến không nhịn được cúi đầu, bên tai vang lên giọng nói của Triệu Hy Thành. Cô đúng là khiến tôi nhìn với cặp mắt khác. Cô nhìn thấu âm mưu của Quế Tẩu mà vẫn không nói gì, chờ bà ta chui đầu vào sọ. Chu Thiến nhẹ nhàng nói, nếu bà ấy không có lòng hại người thì sẽ không mắc bẫy. Từng có người dạy tôi tuyệt đối không thể để người không có ý tốt hãm hại tôi hết lần này đến lần khác. Triệu Hy Thành cười, người này nói rất đúng ý tôi. Anh dò hỏi, là bạn của cô? Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng bừng. Là người tôi rất coi trọng. Người cô rất coi trọng? Mặt Triệu Hy Thành lập tức lạnh xuống. Lời này chính cô nói ra lại khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh có tư cách gì đây? Chỉ qua hôm nay bọn họ sẽ không còn gặp gỡ nữa. Chu Thiến tiến lên hai bước, đi đến bên Triệu Hy Thành kiên quyết nói, Triệu tiên sinh, giờ nhất định tôi phải nói chuyện với anh. Nếu anh có việc quan trọng thì tôi có thể chờ. Bất kể bao lâu, hôm nay nhất định tôi phải nói với anh một số chuyện. Triệu Hy Thành nhìn cô, ánh mắt cô sáng bừng, trong mắt là sự cứng rắn như đã quyết tâm, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Trước giờ chính là sự cứng cỏi đó của cô hấp dẫn anh phải không? Sự cứng cỏi trong sáng, dũng khí, chân thành của cô khiến anh thực sự rung động. Nhưng chính là thế mà anh mới không thể để mặc cô khuấy đảo tâm hồn anh được nữa. Triệu Hy Thành thở sâu, áp chế mọi bối rối trong lòng. Được, chúng ta nói chuyện, tôi cũng có lời muốn nói với cô. Sau hoa viên, hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa. Sau hoa viên, ngoài bọn họ thì không còn ai khác. Bốn phía im ắng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim nhỏ vỗ cánh bay lên. Triệu Hy Thành đi vào hoa viên thì lập tức quay lưng về phía Chu Thiến, đứng ở trước một bụi hoa, xung quanh là bóng hoa lay động. Anh nhìn chằm chằm vào những đóa hoa đang nở, như thể mục đích anh đến đây chỉ là để ngắm hoa thôi vậy. Chu Thiến đi đến bên cạnh, hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng. Phải nói chuyện kỳ quái đó ra, thực sự cần không ít dũng khí. Cô nhẹ nhàng nói, Triệu tiên sinh. Đúng lúc này Triệu Hy Thành đột nhiên xoay người lại cắt lời cô. Chờ đã, Chu tiểu thư. Anh quay người lại, khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mái tóc, đôi mắt, thậm chí là đôi lông mày của anh, khiến cho vẻ tuấn mỹ của anh trở nên đặc biệt yêu dã. Chu Thiến nhìn anh mà tim đập loạn. Nhưng cô lại không biết, lúc này trong mắt Triệu Hy Thành, cô cũng có một vẻ xinh đẹp khác thường. Cô quay lưng về phía ánh sáng mặt trời ánh lên xung quanh người cô, mái tóc ánh vàng có chút chói mắt. Đôi mắt cô thâm sâu như giếng không thấy đáy, lặng lặng nhìn anh như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng không thể nói hết. Chính là ánh mắt này mà khiến tim anh như bị khóa chặt, khiến anh muốn tìm hiểu đến nơi sâu thẳm trái tim cô. Ánh mắt Triệu Huy Thành dần trở nên nhu hòa, nhưng đột nhiên trong lòng như có một giọng nói với anh. Không được, Triệu Huy Thành, mày không vượt qua được chút khảo nghiệm, không vượt qua được sự dụ hoặc của người sao? Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng nói kia vẫn lờn vờn trong đầu. Nhớ đến Thiệu Lâm, nhớ đến Thiệu Lâm đi, người con gái yêu mày đến chết, mày thực sự muốn để người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy. Cắt đứt đi, nhân lúc còn sớm, mau cắt đứt đi. Lúc mở mắt lại, đôi mắt Triệu Huy Thành đã hồi phục lại sự tỉnh táo. Anh nhìn cô nhẹ nhàng, chậm rãi mà chân thành nói, Chu tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn sa thải cô. Chu Thiến giật mình, cô nghĩ mình chắc đã nghe nhầm, hai mắt nhìn anh chăm chú, khó tin mà hỏi lại, Triệu tiên sinh, anh nói gì cơ? Bốn phía im ắng, cho nên mọi âm thanh như đều biến mất trong chớp mắt. Triệu Huy Thành nhìn trông bình tĩnh, nhưng đáy lòng như có thủy triều dâng, mọi cảm xúc phức tạp chua xót đều dâng lên. Giọng của anh rất rõ ràng, cũng rất lạnh nhạt như không chút tình cảm. Chu tiểu thư, ý tôi là Triệu gia chúng tôi không cần cô nữa, ngày mai cô rời khỏi đây đi. Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc đứng đó. Anh nói gì cơ? Chu Thiến ngẩn ngơ nhìn Triệu Hy Thành. Những lời đã chuẩn bị hoàn toàn bị anh làm cho lộn xộn, thậm chí cô không nhớ nổi cô định nói gì. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, trong nháy mắt hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Vì sao? Chu Thiến nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu, rối bời, mơ hồ. Triệu tiên sinh, đây là vì sao? Là tôi làm sai cái gì sao? Sự bối rối của cô khiến anh mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến mục đích của bản thân thì Triệu Hy Thành không thể không cứng rắn. Không, cô không làm sai gì cả, ngược lại cô làm rất tốt. Điểm này tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Chỉ là tháng sau tôi sẽ đưa Thế Duy đi nhà trẻ, không còn cần đến cô nữa. Không còn cần cô nữa. Tim Chu Thiến đau như rào gắt. Thì ra từ đầu tới cuối, trong mắt anh cô chỉ là người làm của Triệu gia. Bảo đến thì đến, đuổi đi thì đi. Triệu Hy Thành nhìn sắc mặt cô tái mét lại trong chốc lát, lòng như bị kim châm. Anh hận không thể lập tức bước đến bên cô. Anh muốn khẽ an ủi cô. Trời mới biết anh phải mất bao nhiêu sức lực để ngăn chặn nỗi xúc động này lại. Anh thầm kinh hãi. Trong lòng anh, cô đã quan trọng đến thế rồi sao? Nhưng mọi người chẳng phải đã nói là phải 2 đến 3 tháng nữa mới đưa Thế Duy đi nhà trẻ sao? Là cái gì khiến anh đổi ý, vội vã đuổi cô đi như thế?
Chu tiểu thư, cô cảm thấy tôi có cần phải giải thích chuyện này với cô không?
Bàn tay sau lưng Triệu Huy Thành nắm chặt lại, sắc mặt Chu Thiến cũng càng lúc càng tái nhợt.
Đúng, đúng là không cần. Trong lòng anh, ngay cả một lời giải thích cũng là không đáng.
Mặt trời dần dần biến mất ở cuối chân trời, ánh nắng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng. Ánh trăng lặng lẽ hiện lên, tản ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lên cảnh vật trong hoa viên. Triệu Huy Thành không muốn đối mặt với cô, trời mới biết cứ thế anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.
Tốt lắm, cứ vậy đi, Chu tiểu thư, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi. Cô cũng về phòng chuẩn bị dần đi.
Nói xong anh nhanh chóng xoay người, muốn nhanh chóng rời đi, rời khỏi người con gái khiến tâm hồn anh dậy sóng.
Chờ đã.
Phía sau Chu Thiến lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại, trong giọng nói có sức lực như lần đánh bạc cuối cùng khiến anh run sợ. Anh không thể không dừng bước, nhưng không xoay người lại. Ánh trăng trải lên người anh màu vàng bạc, khiến anh có vẻ lạnh lùng khó nói.
Chu Thiến nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết.
Vì sao? Vì sao đột nhiên lại như vậy?
Triệu Huy Thành, rõ ràng anh có cảm giác với tôi, vì sao đột nhiên muốn tôi đi?
Triệu Huy Thành đau khổ nhắm mắt lại. Vì sao?
Chu Thiến, vì sao em phải muốn biết rõ? Vì sao cố ép anh phải nói ra những lời lạnh lùng hơn?
Anh vô cùng không muốn làm tổn thương cô.
Anh chậm rãi xoay người, khuôn mặt cô biến mất trong bóng tối mơ hồ không rõ.
Cô đứng cách anh khoảng 3 thước, bóng cây bao phủ khiến bóng sáng cô trở nên mơ hồ, vô cùng đau khổ. Triệu Huy Thành khó khăn mở miệng.
Chu Thiến, tôi thừa nhận tôi từng động lòng với cô, bởi vì cô có chút giống với phu nhân đã qua đời của tôi. Nhưng cho dù là thế, thì cô nghĩ rằng chúng ta có thể sao?
Anh thoáng dừng lại, cảm thấy không thở nổi, tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Anh không nói gì nữa, tim như bị cào xé, đau đớn đến không thở nổi. Sau đó anh lạnh lùng nói tiếp.
Triệu Huy Thành tôi lấy vợ, không phải chỉ cần động lòng là được. Thân phận, địa vị đều không thể thiếu.
Chu Thiến, cô có gì? Cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh tôi? Cô bảo tôi phải giới thiệu với mọi người thế nào? Nói rằng đây là bảo mẫu nhà tôi. Cái này quá buồn cười.
Chu Thiến, cô đừng ngây thơ quá. Sự động lòng đó chẳng có ý nghĩa gì đâu.
Chu Thiến bước ra khỏi bóng cây. Ánh trăng chậm rãi bao phủ lên người cô, lộ rõ khuôn mặt trắng bệch của cô. Ánh mắt đau lòng và ánh lệ như ngọc lấp lánh trong mắt. Cô đi từng bước, vô cùng kiên định đi đến bên anh rồi dừng lại trước mặt anh. Cô dựa vào anh rất gần, có lẽ vì đứng đây có thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Cô ngẩng đầu, tóc cô, lông mi cô đều ánh lên ánh bạc, nước mắt của cô tựa như ánh sao trên trời. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ đó, sự đau xót trong mắt cô đâm thẳng vào lòng anh. Cô nhẹ nhàng nói, giọng run run.
Nếu em nói em yêu anh,
Triệu Huy Thành,
nếu em nói em yêu anh thì cũng là chuyện vô nghĩa sao?
Vì sao lại thành ra thế này?
Chu Thiến không thể nào nghĩ ra nổi.
Cô đứng đó không thấy được rõ vẻ mặt của Triệu Huy Thành, nhưng giọng anh rất bình thản, không chút cảm tình, như thể chỉ đang kể lại một chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mỗi từ anh nói như một thanh chủy thủ vô tình mà chém về phía cô. Vốn dĩ cô định nói cho anh cô là vợ của anh, sau đó bọn họ lại có thể vui vẻ bên nhau, nhưng anh lại nói với cô rằng cô không xứng với anh.
Đúng, giờ cô không phải là Tống gia đại tiểu thư Tống Thiệu Lâm, giờ cô chỉ là cô gái ở thành phố nhỏ Chu Thiến. Cô và anh có khoảng cách rất lớn. Có thể trước kia cô chưa từng coi việc này là gì, ngây thơ mà nghĩ cô chính là Thiệu Lâm, Thiệu Lâm chính là cô.
Không, cô không phải là Thiệu Lâm, giờ cô là Chu Thiến. Nếu đã là Chu Thiến thì không xứng đáng có được tình yêu của anh.
Hy Thành, ý anh là vậy.
Lòng Chu Thiến đau đớn, nhưng cô không cam lòng. Không hiểu rõ thì cô không thể nào buông tha.
Cô đi đến bên anh, ngẩng đầu nhìn anh nói.
Nếu em nói em yêu anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?
Ánh trăng trên cao lẳng lặng nhìn bọn họ, bốn phía im ắng, không có tiếng côn trùng, không có tiếng chim hót, dường như đều ngừng thở mà đợi đáp án của Triệu Huy Thành.
Chu Thiến nhìn anh không chớp mắt, trong mắt anh chứa những cảm xúc mãnh liệt như ba đào, nhưng đó là gì Chu Thiến không thể nhìn thấu. Hồi lâu sau mới nghe Triệu Huy Thành nhẹ nhàng nói, giọng nói nặng nề như đang cố gắng áp chế điều gì đó. Chu Thiến không kịp tìm tòi, bởi vì những lời anh nói khiến toàn bộ suy nghĩ của cô hoàn toàn trở nên trống rỗng. Rất nhiều người con gái khác cũng nói yêu tôi. Cô cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì với tôi sao? Hơn nữa thời gian ngắn như vậy mà đã đủ khiến cô khẳng định là cô yêu tôi. Cô cảm thấy tình yêu này có ý nghĩa gì với tôi không? Cái gì? Chu Thiến chỉ cảm thấy như ai bị rút gân, cảm giác đau đớn toàn thân, nhưng rồi cũng chỉ còn lại sự chết lặng, lạnh lẽo khôn cùng. Cô Chu Thiến, xin đừng dây dưa với tôi nữa. Tôi đã có đối tượng thích hợp, chúng tôi sắp đính hôn rồi. Tôi không mong cô ở lại đây nữa, cô ấy sẽ không vui. Tôi không muốn điều đó. Là Tống Thiệu Vân. Chu Thiến chua xót vô cùng. Cô cúi đầu không muốn để nhìn thấy sự đau đớn trong mắt mình nữa. Tuy rằng tim cô đau đớn như bị xé sách, nhưng cô không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh nữa. Bởi vì điều này vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh, chỉ càng khiến anh khinh thường hơn mà thôi. Chu tiểu thư, tôi vốn không định nói ra những lời này khiến cô bị tổn thương. Dù sao, cô cũng thật lòng tốt với Thế Duy, điều này tôi vô cùng cảm kích. Người quý ở tự trọng, chuyện thành ra thế này cũng không phải là điều tôi muốn. Triệu Huy Thành ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn tuyệt tình này. Cô cúi đầu, anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô, anh cũng không muốn nhìn thấy. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cô. Anh chỉ cảm thấy nếu mình không rời khỏi đây thì anh sẽ điên mất. Tim anh rất đau, đau hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh như đang cầm dao mà tự lóc thịt của mình, máu chảy đầm đìa, đau như sắp chết. Anh vội vàng nói, tôi vào trước. Giọng nói run run không thể khống chế nhưng giọng rất nhẹ. Lòng Chu Thiến rất loạn, câu nói đó nhẹ nhàng run run lướt qua trong gió đêm, biến mất không chút tằm tích. Anh vội vã rời khỏi hoa viên, đi về phía trước mà không dám quay đầu, không dám bước chậm lại, tựa như có cái gì đó đuổi theo anh, chỉ cần hơi chần chừ là nó sẽ cắn nuốt anh lại. Chu Thiến nghe tiếng anh rời xa thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô mờ mịt đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng anh. Cô rất khó chịu, rất muốn khóc lớn, nhưng mắt cô trống rỗng không thể rơi được giọt lệ nào. Nỗi đau đó như kết lại trong lòng cô, không thể giải thoát. Cô cảm thấy sắp không thở nổi. Ánh trăng nhuộm mọi thứ trở nên tái nhợt, nhưng sắc mặt cô còn tái hơn trăng. Bốn phía yên tĩnh, nhưng lòng cô còn trống vắng hơn. Dường như những thứ từng lấp đầy tim cô giờ biến mất, không còn tăm hơi chỉ trong chốc lát. Cô cứ đứng đó, hai mắt nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự, đầu óc trống rỗng, thế giới vắng lặng, lòng cô cũng vắng lặng. Cô đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, mãi đến khi có một người hầu tìm thấy cô ở đây, thấy cô như vậy có chút kỳ quái. Chu Thiến, cô ở đây làm gì? Tiểu thiếu gia đang tìm cô đấy. Chu Thiến quay đầu nhìn về phía cô ta, như thể không biết cô ta đang nói gì, hai mắt trống rỗng vô thần. Người kia thấy cô không nhúc nhích, còn nói thêm, Chu Thiến, cô còn ngây ra đó làm gì? Tôi đang bảo là tiểu thiếu gia đang tìm cô đó. Lúc này Chu Thiến mới như giật mình tỉnh mộng, giọng cô như cạn kiệt sức lực. Được, tôi sẽ về. Vừa vào đại sảnh đã nghe tiếng Triệu Vũ Nhân lớn tiếng. Chu Thiến đang yên lành sao phải đổi việc cô ấy? Cho dù Thế Duy đi nhà trẻ thì mẹ vẫn định mời cô ấy làm tiếp. Đưa đón Thế Duy, tôi cũng tiện chăm sóc thằng bé. Chuyện này mẹ đừng xen vào, con đã quyết định rồi. Triệu Huy Thành ngồi bên cạnh bà, giọng nói kiên quyết nhưng không chấp nhận sự phản đối. Triệu phu nhân giật mình, còn rất ít khi dùng ngữ khí này để nói chuyện với mình. Chẳng lẽ có chuyện gì bà không biết? Lòng Triệu phu nhân đầy nghi hoặc. Thế Duy nằm trong lòng Triệu phu nhân làm ầm lên. Không được đuổi cô đi, Thế Duy thích cô. Giọng Triệu Huy Thành có chút mệt mỏi. Ngoan nào Thế Duy, Thế Duy phải nghe lời cha. Cô còn có việc khác. Thế Duy không chấp nhận tiếp tục cãi. Không đâu, Thế Duy thích cô, Thế Duy thích cô. Thế Duy gào to, thái độ cũng rất kiên quyết. Triệu Huy Thành lại dỗ dành vài câu, nhưng Thế Duy vẫn không chấp nhận. Triệu Huy Thành vốn đã rất phiền loạn, giờ lại càng thêm đau đầu. Lửa giận bốc lên, anh bế Thế Duy qua rồi vỗ vài cái vào mông thằng nhóc, giận dữ nói. Dám ầm ĩ, dám làm loạn, dám cãi trả. Thế Duy sợ hãi òa khóc, Triệu phu nhân đau lòng vội giành lại Thế Duy, đau lòng nói:
có gì thì từ từ nói với đứa trẻ, thằng bé và Chu Thiến hòa thuận như thế đương nhiên không nỡ, sao lại đánh nó?
Bà nhìn con nghi hoặc hỏi: Hy Thành rốt cuộc là sao? Con chưa bao giờ đánh Thế Duy cả.
Nhìn Thế Duy khóc vật vã, Triệu Hy Thành vừa khó chịu vừa phiền chán, đầu anh ong ong, anh rất muốn gào lớn, trút bỏ mọi sự phiền não tích tụ trong lòng. Nhưng giờ anh chỉ có thể chịu đựng, chấp nhận cảm xúc lộn xộn đang xảy xéo trong lòng anh. Chu Thiến đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, cô rốt cuộc không nhịn được mà chạy vào, bế Thế Duy vào lòng, nhìn Thế Duy khóc đến không thở nổi mà đau lòng. Cô nhìn Triệu Hy Thành lớn tiếng trách:
Triệu Hy Thành, trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả chút kiên nhẫn với nó anh cũng chẳng có sao? Anh không thể tử tốn nói chuyện với nó sao?
Triệu Hy Thành tái mặt nhìn cô, mắt thâm sâu như biển, nhưng lại chẳng nói được gì.
Triệu phu nhân nhìn con như vậy thì có chút đăm chiêu mà cúi đầu. Chu Thiến bế Thế Duy, nhẹ nhàng vỗ về thằng bé rồi nói:
chuyện này tôi sẽ nói rõ với thằng bé, xin anh sau này kiên nhẫn với Thế Duy hơn một chút.
Cô bế Thế Duy rồi đi lên lầu. Thế Duy được Chu Thiến dỗ dành vẫn nức nở hồi lâu. Thằng nhóc bình tĩnh lại, câu đầu tiên nói chính là:
cô đừng đi, cô đừng đi.
Chu Thiến bế Thế Duy vào lòng mà đau đớn vô cùng. Cô rất muốn ôm thằng bé mà òa khóc, nhưng dù đau lòng thế nào cũng không thể làm Thế Duy sợ hãi được. Chu Thiến vừa lau nước mắt cho Thế Duy vừa ôn tồn nói:
cô không thể ở bên Thế Duy mãi được, Thế Duy phải lớn, phải quen biết nhiều bạn mới.
Thế Duy mở to mắt nhìn cô:
bạn mới là gì ạ?
Ở nhà trẻ sẽ có rất nhiều bạn học bằng tuổi Thế Duy, sẽ cùng Thế Duy chơi đùa, đó chính là bạn mới của Thế Duy.
Vì để an toàn nên Thế Duy rất ít khi được ra ngoài chơi. Cậu bé rất muốn được chơi đùa với các bạn. Nghe đến đó cũng bớt buồn nhưng vẫn nói:
Thế Duy không muốn cô đi.
Chu Thiến nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu bé rồi nói:
cô nhận lời với con, sau này tuần nào cũng sẽ cùng mẹ nuôi đến chơi với con, có được không?
Chắc chắn Triệu Gia sẽ không phản đối. Bất kể cô và Hy Thành có thế nào thì Thế Duy mãi là con của cô, cả đời này cô không thể mất liên hệ với thằng bé được. Nghe đến đó Thế Duy mới miễn cưỡng gật đầu.
Dỗ Thế Duy ngủ xong, Chu Thiến bắt đầu thu dọn hành lý. Nếu đã nhất định rời đi thì sao phải chờ đến mai?
Hành lý của cô cũng chẳng có nhiều so với lúc đi, chỉ thêm ảnh chụp chung với Thế Duy. Cô nhanh chóng thu dọn xong, cô đi đến bên giường Thế Duy, nhẹ nhàng thơm lên trán Thế Duy, vuốt hai má phúng phính của thằng bé rồi mới rời đi. Ra khỏi phòng, cô kéo vali đi đến cửa phòng Triệu Hy Thành, nhìn sâu một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói:
tạm biệt Hy Thành.
Thật không ngờ chúng ta sẽ có kết cục này, thật không ngờ rốt cuộc em không thể quay về bên cạnh anh. Quá khứ đó là hồi ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời em. Cho nên Hy Thành, sau này xin anh hãy tự bảo trọng. Chu Thiến xoay người chậm rãi đi xuống lầu. Cô cũng không biết Triệu Hy Thành đang đứng sau cửa, tay nắm đấm cửa nổi gân xanh. Nếu không phải anh cố gắng khắc chế thì sớm đã mở cửa mà ôm người bên ngoài vào lòng. Nhưng Thiệu Lâm trong ảnh đang mỉm cười nhìn anh. Dù là trong ảnh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong mắt cô. Anh sao có thể giữ một người phụ nữ nào lại trước mặt cô? Không, anh không thể. Anh suy sụp ngồi xổm xuống, đau khổ ôm chặt đầu. Nhưng tiếng bước chân của cô xuống lầu lại truyền vào tai anh rõ mồn một, như đang giẫm nát lòng anh. Mãi đến khi không còn tiếng động gì thì anh mới vội chạy về phía lan can, vừa vặn nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bị ánh trăng nhuộm trắng đang cô đơn đi qua con đường nhỏ rồi bước ra cánh cổng lớn Triệu gia. Cô bước đi thong thả nhưng không chút chần chừ, thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn lại một lần, cứ như vậy mà biến mất trong mắt anh, chìm vào màn đêm tối mờ mịt. Sau này Tiểu Mạt hỏi Chu Thiến vì sao không nói chuyện mình là Thiệu Lâm cho Hy Thành biết. Chu Thiến cười cười nhưng mắt lại đỏ ửng. Bởi vì mình là Chu Thiến, bất kể thế nào mình cũng không thành được Thiệu Lâm. Nếu anh ấy cảm thấy giờ mình không xứng với anh ấy thì mình cần gì phải ép buộc anh ấy. Mình cũng có tôn nghiêm, tuy rằng yêu anh ấy nhưng cũng chưa đến mức phải vứt bỏ tự trọng. Nếu anh ấy đã lựa chọn Tống Thiệu Vân xứng đôi với anh ấy thì mình cần gì phải làm khó anh ấy. Sau khi Thiệu Lâm qua đời,
giữa bọn mình đã kết thúc. Tình yêu đẹp đẽ đó thuộc về Triệu Hy Thành và Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến Chu Thiến hết. Là mình quá ngây thơ, đánh giá bản thân quá cao mà không nhìn rõ được sự thật này. Tiểu Mạt sốt ruột thay. Thiến Thiến, cậu sao phải cứng rắn như vậy? Cậu nghĩ thoáng một chút, chỉ cần nói sự thật ra thì mình tin chắc Hy Thành sẽ nhận. Cậu như bây giờ có vui không? Sao phải lau nước mắt thế này? Đã không còn sự cứng rắn này thì mình còn là Chu Thiến sao? Đã không có tính cách này, mình cũng chẳng phải là Thiệu Lâm được. Giờ Hy Thành khinh thường mình là sự thật, anh chọn Tống Thiệu Vân cũng là sự thật. Nếu mình nói sự thật ra thì có thể có được hạnh phúc sao? Giờ nhất thời mình đau lòng. Nói thật, sự đau đớn này không phải là nhỏ, nhưng cuộc sống của mình còn rất nhiều việc phải làm, cũng không nhất định là phải ở bên Triệu Hy Thành mới được. Tiểu Mạt thầm sốt ruột, cái này chẳng phải là đang giận lẫy sao? Rõ ràng là một đôi yêu nhau như vậy, sao lại gặp lắm gian truân? Có lẽ cô nên tìm Hy Thành để nói rõ. Chu Thiến nhìn sắc mặt cô thì đã hiểu. Tiểu Mạt, nếu cậu còn coi mình là bạn thì đừng xen vào chuyện này. Đây là quyết định của mình, mong cậu sẽ tôn trọng. Tiểu Mạt, cậu nghĩ lại xem, anh ấy rất khinh thường mình. Thực sự nói ra thì anh ấy sẽ vì tình cảm với Thiệu Lâm mà nhận mình, nhưng với mọi người thì sao? Sự chênh lệch này bảo mình phải chấp nhận thế nào? Tiểu Mạt, mình không làm được, dù có yêu anh ấy thì vẫn không làm được. Nói xong cô đau khổ bưng mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay. Tiểu Mạt thở dài, sau đó đi đến bên người cô mà ôm lấy Chu Thiến, lòng cũng rất khó chịu. Tiểu Mạt vỗ vỗ lưng Chu Thiến cam đoan. Được rồi Thiên Thiến, cậu đừng đau lòng nữa, mình đồng ý với cậu, chuyện này mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Mình đồng ý. Chu Thiến cũng ôm chặt lấy cô, nước mắt lặng lẽ thấm ướt bả vai Tiểu Mạt. Tiểu Mạt rất đau lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Sau đó Chu Thiến cố gắng gạt chuyện này ra sau đầu. Quả thực trong cuộc sống còn rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như cuộc thi stylist toàn quốc. Từ sau khi biết cuộc thi này qua Trương Bân, Chu Thiến đã bắt đầu báo danh tham gia. Lúc trước ở Triệu gia phải chăm sóc Thế Duy nên ít có thời gian đọc sách, này bị Triệu Hy Thành đuổi đi, thời gian ôn luyện lại nhiều hơn. Tiểu Mạt phải đi làm, không thể thường xuyên ở cùng cô. Ban đầu cô còn lo lắng Chu Thiến, sợ tâm tình không vui mà còn định xin công ty cho nghỉ mấy ngày để ở cùng Chu Thiến. Nhưng cô ở nhà cùng Chu Thiến một ngày thì lại phát hiện ngoài việc tâm tình không ổn thì Chu Thiến cũng chẳng có hành động gì quá kích động. Thậm chí ngay cả thở dài cũng chẳng đến vài lần. Cả ngày ở nhà Chu Thiến đều đọc sách hoặc lấy ảnh mẫu của Tiểu Mạt mang từ công ty về, có lúc còn kéo Tiểu Mạt ra bàn luận. Tiểu Mạt kinh ngạc, thế này là bình thường sao? Tình cảm đậm sâu của Chu Thiến với Triệu Hy Thành cô biết, chia tay Triệu Hy Thành sao có thể chẳng có chút phản ứng nào? Không phải là trước cơn bão thường trời quang biển tạnh chứ? Nhưng đến tối, những lúc đêm khuya, Tiểu Mạt sẽ nghe thấy tiếng Chu Thiến khẽ khẽ khóc, tiếng khóc nhỏ như bị đè nén lại. Tiểu Mạt biết Thiên Thiến không muốn để mình biết mà lo lắng, nên cô cũng giả bộ không biết, cũng chẳng nhúc nhích, cứ nằm đó khóc cùng cô đến bình minh. Vừa sáng ra, Chu Thiến lại trở về vẻ bình thản như không có chuyện gì, cùng Tiểu Mạt nói chuyện mỉm cười. Nhưng gối đầu Tiểu Mạt ướt đẫm, sự cố gắng kiên cường đó của Chu Thiến càng khiến cô đau lòng. Tiểu Mạt biết, cho dù lòng đau buồn thì Chu Thiến cũng không bộc lộ ra ngoài để mà ủ rũ. Cô sẽ chôn sâu nỗi khổ vào lòng, một mình gặm nhấm nhưng vẫn mỉm cười mà tiến về phía trước. Từ nhỏ đến lớn luôn là thế, khiến người ta không nhịn được mà rơi nước mắt. Chu Thiến thấy Tiểu Mạt chần chừ không chịu đi làm, biết cô muốn ở cùng mình, nhưng cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm, khiến cô cảm thấy mình rất đáng thương, thực sự là dở khóc dở cười. Tiểu Mạt, cậu đi làm đi, mình không sao đâu, đừng lo lắng cho mình, hơn nữa hôm nay mình muốn ra ngoài. Tiểu Mạt ngạc nhiên hỏi, cậu đi đâu? Chu Thiến vừa dọn đồ vừa nói, mình muốn ra ngoài một chút, đến khu phố sầm uất, muốn đi thu thập tài liệu chuẩn bị cho lần thi toàn quốc này. Tiểu Mạt vẫn lo lắng, để mình đưa cậu đi. Chu Thiến cười cười rất cảm kích ý tốt của cô. Không cần đâu, cậu còn có chuyện phải làm, đừng lo lắng cho mình sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà. Thấy cô nói vậy, Tiểu Mạt đành thôi. Vậy cậu đi cẩn thận đấy nhé. Biết rồi. Chu Thiến đi đến khu phố sầm uất nhất thành phố. Ở đây tập trung đủ các cửa hàng lớn, công ty bách hóa, là nơi những người phóng khoáng rất thích. Chu Thiến cầm máy ảnh chụp, thấy cái gì cô cảm thấy đẹp thì chụp lại. Cô còn đi dạo quanh những cửa hàng lớn để tìm hiểu xu hướng hiện nay. Cô cũng rời đi 2 năm, cần phải cố gắng mới được. Có mục tiêu, có phương hướng để cố gắng thì sẽ cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, một số chuyện không vui cũng tạm thời được gạt qua. Chỉ trong những đêm dài tĩnh lặng thì mới không tự chủ được mà bộc lộ ra. Nhưng phần lớn, Chu Thiến vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cuộc thi toàn quốc cần chuẩn bị rất nhiều thứ, dụng cụ, tư liệu và người mẫu. Trận đấu lần này, người mẫu là tự mình chuẩn bị. Những người Chu Thiến biết, bao gồm Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện, thì đều có tham gia cuộc thi lần này, nên không thể mời bọn họ làm người mẫu được, phải nghĩ cách khác thôi. Lần này là cuộc thi toàn quốc, mọi người phải thi vòng loại từ tỉnh, lọt top 10 thì mới được vào vòng đấu bán kết toàn quốc. Lần lượt thi loại để chọn ra top 10 và top 3. Quán quân có thể giành được giải thưởng trị giá 10 vạn tệ, hơn nữa được tuyển thẳng vào làm tại Ưu Tỷ Lệ, công ty tổ chức. Mà á quân hay giải ba cũng được ra nước ngoài đào tạo. Mức thưởng như vậy khiến bao người đều muốn tham gia. Cả nước mấy vạn stylist đều trổ hết tài năng dự thi, là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đến bây giờ Chu Thiến mới biết khắc y đã cho cô một đề toán quá khó. Nhưng đúng như Chu Thiến nói, không thử thì sao biết kết quả. Vì lý tưởng tương lai của mình, cô sẽ cố hết sức. Đang lúc Chu Thiến bận rộn cho kỳ thi toàn quốc thì cuộc sống của Triệu Hy Thành cũng rối tình rối mù. Đầu tiên là Thế Duy. Sau khi đi học nhà trẻ ban ngày thì không sao, Thế Duy học ở nhà trẻ tốt nhất thành phố, mọi điều kiện vật chất đều rất tốt, giáo viên cũng tận tâm, còn có nhiều bạn chơi cùng. Thế Duy không khóc lóc như những đứa trẻ khác, mà ngược lại còn rất vui. Nhưng đến tối khi lái xe đón thằng bé về nhà thì bắt đầu xảy ra vấn đề. Đầu tiên là không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, vất vả lắm mới dỗ dành cậu bé ăn. Đến tối đi ngủ lại làm loạn đòi cô Thiên Thiến, bảo rằng phải có cô hát thì mới chịu đi ngủ. Triệu Hy Thành và Triệu Phu Nhân dỗ nửa ngày toát mồ hôi thì Thế Duy mới chịu đi ngủ. Ra khỏi phòng, Triệu Phu Nhân oán trách nhìn Hy Thành một cái. Còn cứ cố đuổi việc Chu Thiến đi, giờ tốt rồi, cô ấy không ở đây thì mới biết tầm quan trọng của Chu Thiến. Nghĩ không có cũng được sao, giờ con đủ mệt chưa? Triệu Phu Nhân tùy tiện trách, nhưng lại như chiếc kim đâm sâu vào Triệu Hy Thành. Đã không còn cô, anh quả thật rất đau khổ, mệt mỏi. Triệu Phu Nhân nhìn anh đột nhiên trầm mặt xuống thì giật mình, nhưng nghĩ tới cái gì cũng không nên nói gì thêm, lập tức đi xuống lầu. Triệu Hy Thành đứng ở hành lang ngây người, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà thật lạnh lùng. Lầu ba thật quá yên tĩnh. Trước kia mỗi tối anh đều có thể nghe tiếng Chu Thiến hát cho Thế Duy nghe, hoặc là cô kể chuyện cổ tích cho Thế Duy. Anh sẽ đứng ở cửa sổ cuối hành lang như đang ngắm cảnh đêm, thực ra là để nghe giọng nói dịu dàng kia. Giọng nói đó như có ma lực, khiến trái tim vốn bình tĩnh của anh thêm chút sức sống, khiến tâm tình vốn phiền chán trở nên bình yên. Mỗi tối, đó là bí mật của anh mà Chu Thiến không hay biết. Giờ anh vẫn còn đứng trước cửa sổ mà thưởng thức cảnh đêm đó, nhưng không có giọng nói đó bầu bạn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh đứng đó chỉ cảm thấy xung quanh thật tiêu điều trống trải. Cô đã đi được mấy ngày rồi, anh cũng không nhớ rõ, nhưng anh biết anh nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ. Anh đè nén xúc động, muốn gọi điện cho cô, muốn đi tìm cô, thậm chí cả việc đi tìm Tiểu Mạt hỏi thăm về cô. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân, giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì, đừng nhớ cô nữa. Thế nhưng trái tim anh lại không chịu nghe theo lý trí. Chu Thiến vẫn luôn chiếm cứ một góc trong tim anh, không thể nào xóa nhòa. Trước kia khi cô còn ở đây, vì né tránh cô mà anh luôn cố ở lại văn phòng đến muộn mới về. Nhưng giờ cô đi rồi, vừa nghĩ đến việc về nhà sẽ không còn được thấy cô thì làm anh cũng như cạn kiệt sức lực. Cô ở hay đi vì sao đều là sự tra tấn với anh. Anh thở dài, tầng lầu yên tĩnh đến đáng sợ. Anh thực sự không quan tâm. Anh chậm rãi vào phòng, vốn định đóng cửa mạnh để phá tan sự yên tĩnh này, phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Chu Thiến nhẹ nhàng đóng cửa. Lòng anh chua chát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có lẽ qua một đoạn thời gian, mình sẽ có thể quên cô ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng tự an ủi mình như vậy. Trước vòng đấu loại, Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hy Tuấn. Anh đã trở về, anh hẹn cô gặp mặt. Đến nơi gặp, Chu Thiến thấy là một Triệu Hy Tuấn thoải mái, mạnh khỏe. Chu Thiến cười, sắc mặt không tệ, xem ra khí hậu châu Âu rất hợp với anh. Thấy Hy Tuấn, tâm tình của Chu Thiến rất phức tạp nhưng vẫn vui vẻ hơn một chút. Cô không biết gặp anh thế này có đúng hay không, nhưng cũng không thể tránh mặt Hy Tuấn được, tránh mặt cũng chẳng phải là cách. Triệu Hy Tuấn cởi mũ lưỡi chai đặt xuống một bên, tư thế rất thoải mái, tóc mái dài che khuất mắt. Anh vươn ngón tay thon dài vuốt nó qua một bên, lộ ra đôi mắt phượng sáng bừng. Tôi đã từng ở châu Âu một thời gian dài nên đã quen rồi. Chu Thiến gật gật đầu, ngồi đối diện với anh. Căn phòng VIP này có tiếng nhạc dịu dàng, mùi hương thơm ngát, cửa kính có rèm cửa màu tím nhạt che khuất, lộ ra vài tia nắng xoáy mặt trời xuyên qua. Những tia nắng đó chiếu lên ánh mắt anh, tạo thành ánh sáng ngọc lung linh động lòng người. Anh nhìn cô, ánh mắt đó khiến lưng Chu Thiến toát mồ hôi. Tôi vẫn luôn chơi điện thoại của em, tôi đã rất buồn. Anh nói rất nhẹ nhàng, còn mê hoặc lòng người hơn cả tiếng nhạc kia. Chu Thiến há hốc miệng, vừa định nhân cơ hội mà nói rõ với anh, nhưng Triệu Hy Tuấn lại mỉm cười tự trả lời cho cô. Sau này mới biết em đã không làm ở nhà tôi, nhất định là thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện, sao còn có tâm tư gọi điện cho tôi. Hy Tuấn, Chu Thiến nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng nhẹ đi, cô không muốn làm tổn thương anh. Trong lòng tôi anh giống như một người bạn thân, tôi thích nghe anh hát, nhìn anh biểu diễn, thích khi anh tỏa sáng trên sân khấu, giống như tôi thích Tiểu Mạt, thích những người bạn thân khác vậy. Chu Thiến có chút bí từ, cô không biết nên nói với anh thế nào, mặt cô dần đỏ lên, chân tay luống cuống. Triệu Hy Tuấn nhìn cô, dù lòng có chút thất vọng, nhưng anh không phải là người dễ dàng buông tay. Từ khi anh xác định được tâm ý của mình, thì đã có cảm giác Chu Thiến không phải là người dễ chinh phục, nhưng một khi có được cô thì sẽ là cả đời này. Anh cũng chưa từng nghĩ để có được cô là chuyện đơn giản. Cho dù trong mắt mọi người, anh là cậu hai nhà họ Triệu, là người mà ai cũng yêu quý, còn cô chỉ là người bình thường. Nhưng tình yêu đích thực chẳng bao giờ liên quan đến những chuyện này cả. Nói cách khác, anh sẽ không vì vài câu nói của cô mà dễ dàng buông tay. Anh nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Ngay cả anh cũng tự khinh bỉ bản thân lại có ngày đi dùng Mỹ Nam kế. Nhưng có gì đâu, chỉ cần có thể chiếm được tim cô thì anh không ngại bộc lộ tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình trước mặt cô. Anh ngồi tiến về phía trước, lấy tay chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt gần gũi đã thành công trong việc biến mặt cô càng lúc càng đỏ. Cô vô cùng bất an, đôi mắt sáng trong có chút kinh hoàng. Cô ngả người về phía sau, kéo giãn cự ly, cúi đầu tránh mắt của anh. Thiến Thiến, tôi có thể gọi em như thế không? Chu Thiến vội ngẩng đầu. Đương nhiên không thể, thế này quá thân thiết rồi. Nhưng Triệu Hy Tuấn như không cần cô đồng ý tiếp tục nói. Thiên Thiến, tôi rất thích em. Những lời này như quả bom nổ tung, khiến Chu Thiến hoảng sợ. Cô đứng ngồi không yên, khó nhọc nói. Nhưng Hy Tuấn, tôi thực sự chỉ coi anh như bạn. Anh rất tốt, tôi rất thích làm bạn với anh. Nhưng tôi và anh, tôi không biết nên nói như thế nào. Chuyện này không phải cứ tốt là được. Giống như đi mua đồ, không nhất định sẽ mua thứ tốt nhất. Tôi chỉ chọn thứ tôi muốn. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Anh hiểu ý tôi chứ? Chu Thiến ngẩng đầu vô thố nhìn anh. Triệu Hy Tuấn nhìn cô mắt sáng bừng. Hồi lâu sau anh mới hỏi. Thiến Thiến, em đã có người yêu chưa?
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 28 chuyện Làm Sâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.